Quý thính giả đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta của SBS. Kết hôn giả là từ để nói về một cuộc hôn nhân theo hợp đồng, thỏa thuận ngầm phi pháp, không vì lý do xây dựng gia đình trên cơ sở tình yêu. Thay vào đó, cuộc hôn nhân này thường được dàn xếp để đáp ứng cho mục tiêu cá nhân như tiền bạc hay định cư. Vấn nạn này không phải mới ở Úc, thế nhưng nó chỉ thực sự báo động khi giá cả của hợp đồng hôn nhân ngày một tăng và chính phủ Úc phải tìm cách ngăn chặn những cuộc hôn nhân phi pháp này. Chị Phương Phan, nhân viên xã hội làm việc tại Sydney cho biết, chị từng gặp nhiều cặp kết hôn giả trong quá trình tư vấn và giúp đỡ cộng đồng. Chị chia sẻ mục đích của người từ Việt Nam là vì mong muốn định cư, đi học, đi làm bên Úc, còn người ở Úc là vì tiền.
Một số bạn bè và những người quen biết và mình biết được là có những cái trường hợp mà họ bảo lãnh qua dưới dạng hôn thú giả. Ở Úc đó, có thể là người đàn ông hay người đàn bà làm cái việc này, đa số là họ vì tiền. Có thể là do hoàn cảnh khó khăn. Bên Việt Nam đó, họ có tiền và họ muốn qua Úc để mà sinh sống, để mà làm việc hay đi học hay bất cứ một cái lý do nào khác. Thì đó là cái mục đích của hai người và họ gặp nhau để mà đáp ứng được cái mục đích riêng của mình.
Chị Phương Phan cho biết, giá cả của những phi vụ kết hôn giả hiện đã tăng lên chóng mặt so với các năm trước do nhu cầu ngày càng cao và sự xét duyệt khó khăn hơn của Bộ Di trú.
Hỏi thăm được những người mà họ làm những cái dịch vụ này đó, dĩ nhiên là chui rồi, thì cái giá cả thực sự nó gia tăng, mà nó gia tăng một cách gọi là mình thấy là chóng mặt. Cũng như năm ngoái thì mình nghe nó khoảng chừng 60-70 ngàn, nhưng mà năm nay mình nghe tới 100 ngàn rồi. Mình cũng để ý xem rằng trong luật di trú thì những cái hồ sơ bảo lãnh về diện hôn nhân đó, thấy cái application fee nó cũng gia tăng. Nó tăng từ 5.000, 6.000, 7.000 mà hiện tại hình như là cũng khoảng 7-8.000 gì đó. Theo năm ngoái mình biết là chính phủ tăng từ tháng Giêng năm 2016. Được biết thêm rằng là cái vật diện mà kiểm duyệt hay là việc mà xét những cái hồ sơ đó thì nó càng trở nên khó khăn hơn của bên chính phủ Úc.
Hiện vẫn còn những công ty môi giới tồn tại trong cộng đồng dưới hình thức các công ty luật chuyên về di trú với lời quảng cáo hấp dẫn về việc giúp các hợp đồng bảo lãnh hôn nhân thành công 100%.
Cũng có những luật sư hiện thời họ cũng làm những cái việc này. Và họ có mở văn phòng hẳn hoi, nhưng mà bên trong thì họ vẫn làm những cái dịch vụ này. Với những cái người mà họ quen biết và họ, dĩ nhiên là họ có một cái đường dây tin tưởng lẫn nhau và họ vẫn làm ăn thường xuyên cái việc đó.
Luật sư Đăng Phượng tại Sydney khẳng định, những công ty như vậy đang làm việc trái pháp luật.
Cái văn phòng luật sư nào mà đồng lõa đứng ra mà làm những cái chuyện này thì rõ ràng rằng là bất hợp pháp hoàn toàn. Và nếu Bộ Di trú biết được thì là chẳng những truy tố những cái người đương đơn, đương sự mà truy tố cả văn phòng đó và những nhân viên làm việc về di trú nữa. Tại vì đó là những cái chuyện hoàn toàn bất hợp pháp và luật pháp không bảo vệ.
Anh Tuấn Nguyễn, sống ở Victoria cho rằng lý do cho những cuộc hôn nhân theo hợp đồng như vậy là quy trình nhanh chóng và không phải ai cũng có khả năng để di trú theo diện tay nghề khi đòi hỏi của chính phủ ngày một gắt gao hơn.
Mình thấy nó cũng đang là một xu hướng rất là phổ biến đối với những người Việt Nam, đặc biệt là người Việt Nam nếu mà họ muốn sang nước ngoài định cư. Chắc họ nghĩ đây là cái con đường dễ nhất, mặc dù nó cũng khá tốn kém, nhưng mà nếu mà nói về tay nghề thì họ cũng phải cần một cái chuyên môn nhất định, rồi họ phải có những yêu cầu khác, trong khi cái việc kết hôn giả này thì mình chỉ cần kiếm một người có quốc tịch như ở Úc và họ có thể ký một giấy kết hôn, nó vẫn nhanh hơn.
Chính nhu cầu này đã tạo điều kiện cho một công việc mới mang tên chụp ảnh cưới cho những cặp đôi kết hôn giả. Anh Đào, một nhiếp ảnh gia đã từng chụp ảnh cưới cho khá nhiều cặp đôi kết hôn dạng hợp đồng, cho SBS biết.
Như anh biết là khi mà chụp ảnh cưới là cũng là một cái phần quan trọng trong thủ tục để ký giấy kết hôn nhằm bảo lãnh. Nghĩa là partner bảo lãnh nhau, họ không có hình trước đó, nên khi mà chụp ảnh cưới cũng là một cách để là bổ sung hồ sơ cho họ.
Những cái hình ảnh cưới này, evidence để nộp cho Bộ Di trú để chứng minh là họ thật sự là một cái couple đang còn yêu nhau đúng không ạ?
Cách mà họ nói chuyện với nhau là đầu tiên khi mà họ giao tiếp với lại photographer thì đôi lúc họ cũng giấu anh á, nhìn cái là biết họ không có kiểu hôn thật lòng hay là cũng không có nhiệt tình trong vấn đề mà diễn để chụp hình. Còn những người mà làm giấy tờ thì họ chỉ yêu cầu đến một cái khoảng ok có hình rồi thôi họ đi về, không có muốn happy khi mà ở lại để chụp thêm. Đối với xu hướng kết hôn giả trong cộng đồng người Việt thì khá là phổ biến, mà không chỉ trong cộng đồng người Việt mà những cộng đồng khác nữa, ai cũng có nhu cầu được ở lại hết và họ cũng muốn trở lại, bởi vậy nên họ phải làm. Cái chuyện nhu cầu ở lại càng nhiều thì cái vấn đề chụp ảnh thì cũng họ cũng lúc nào họ cũng yêu cầu hết.
Khi mà họ liên lạc với anh để chụp ảnh bổ sung cho hồ sơ thì họ liên lạc như thế nào ạ?
Anh thường làm việc quay trình hoặc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta của SBS.
Luật sư Đăng Phượng, làm việc tại công ty luật DPN, chuyên về lĩnh vực di trú ở Sydney cho biết, lý do vì sao mà một hồ sơ xin bảo lãnh theo dạng vợ chồng có thể bị bác bởi bộ di trú.
Bích Ngọc vừa mới đề cập đến cái chuyện kết hôn giả. Cái vấn đề này trước mặt pháp lý là một điều bất hợp pháp. Tất cả mọi cái hồ sơ để trình lên bộ di trú, để xin thường trú hoặc là đoàn tụ hay là xin di dân, tất cả đều phải là thực sự, phải chứng minh cho bộ di trú là một cái mối quan hệ thực sự. Nếu mà để gọi là kết hôn giả hoặc là để gọi là nhờ vả, có một cái sự thỏa thuận, cái điều đó đều là bất hợp pháp. Trong cái quá trình mà bộ di trú xét cái hồ sơ, nếu họ không tin tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân thực sự, cái chuyện gì có thể xảy ra, họ có thể bác cái đơn đó. Hoặc giả rằng là trong cái quá trình họ xét cái hồ sơ đó mà mình bị một cái lá thư nặc danh hay là họ phát giác ra, họ cho rằng hôn nhân của mình không thành thật, thì ngoài cái chuyện bác đơn, tùy theo cái bằng chứng mà họ có, họ cũng có thể truy tố mình đồng lõa và mình làm một cái chuyện bất hợp pháp. Mình có trách nhiệm phải đưa tất cả những cái bằng chứng để mà thuyết phục bộ di trú rằng đây, cái cuộc hôn nhân của tôi là thật sự, làm ơn cho tôi xin thường trú.
Mỗi năm có hàng trăm trường hợp người Việt nhập cư bằng con đường kết hôn với công dân Úc bị trục xuất về nước vì không vượt qua được những cuộc trắc nghiệm về cuộc sống riêng tư. Nhưng đây vẫn là con đường không ít người lựa chọn.
Họ phone phỏng vấn người chồng, rồi họ phone phỏng vấn người vợ, họ không báo trước. Phone người này cúp điện thoại, họ phone ngay người kia. Thì họ sẽ hỏi người chồng đang ở đâu, người vợ đang ở đâu, số điện thoại số mấy, đang làm gì ở căn nhà số mấy, ở bao nhiêu người. Họ cũng sẽ có một cái team đến gõ cửa nhà mình khoảng 5-6 giờ sáng hoặc là 7-8 giờ tối. Để họ vào nhà, họ xem phòng nào hai vợ chồng ở, giường đôi đâu, quần áo vợ chồng đâu, trong cái phòng này có đồ của hai vợ chồng không. Thậm chí họ vào buồng tắm hỏi bằng chải nào của chồng mà chải nào của vợ. Thậm chí họ hỏi đi hàng xóm, họ hỏi đưa hình ra hai vợ chồng này có ở đây không. Một cái điều mà tôi nghĩ khán thính giả cũng nên biết là hiện tại các cơ quan nhà nước RTA, bằng lái xe, Centrelink đều liên với nhau. Thậm chí họ có thể check được OPPO card của mình đi đứng. Quý vị nên nhớ Facebook là một cái công cộng, có thể vào Facebook để họ kiểm tra có những cái hình ảnh vợ chồng posting trên đó hay không. Yeah. Hay là đi posting của người khác declare là single. Yeah. Họ kiểm tra vào những cái sổ băng mà mình để trình lên, những cái khoản tiền xài, nhà thì ở Marrickville ví dụ, mà xài tiền tối ngày ở Marconi Club, hoặc là nhà ở Karamata mà lúc nào cũng rút tiền ở Renwick ví dụ vậy. Khuynh hướng là họ kiểm tra ở cái chặng thứ nhì, cái khuynh hướng là họ gọi điện thoại. Cái xác suất mà bị phỏng vấn qua điện thoại ở cái chặng hai là khoảng 50%. Như thế nào thì họ có thể đi đến cái kết luận để họ bác? Trước hết là họ sẽ kiểm tra tất cả những cái giấy tờ mình nộp lên, những cái bằng chứng mình nộp lên để chứng minh là một cuộc hôn nhân thật sự, là vợ chồng có sống chung với nhau. Theo luật thì nó có 4 cái điều kiện trong mỗi cuộc hôn nhân mà bộ di trú họ kiểm tra. Ngoài cái hôn thú, tức là cái pháp lý là hai người có kết hôn với nhau, hoặc là de facto, tức là đã sống chung với nhau 12 tháng. Cái điều kiện đầu tiên họ kiểm tra là về tài chính, là hai vợ chồng có những cái chia sẻ mọi sự về tài chính. Ví dụ một cái sổ băng chung, ví dụ như tiền sẽ xài chung với nhau như là một cái gia đình, như là hai vợ chồng. Từ đó chi tiêu ra những cái khoản chi của hai vợ chồng, tiền dư thì nó cũng nằm vào một cái sổ băng hai vợ chồng. Nếu mà có mua xe cũng có thể là declare hai vợ chồng đứng tên. Mượn tiền hai vợ chồng cùng đồng lòng gánh những cái nợ chung với nhau. Cái yếu tố thứ hai là cái về mặt xã hội. Họ kiểm tra những cái bằng chứng mình đưa lên xem cặp vợ chồng này có sinh hoạt xã hội biết đến như là một đôi vợ chồng hay không. Gia đình của nhau có biết nhau hay không, có đi sinh hoạt ra ngoài vào những cái club, vào những cái câu lạc bộ, họp mặt công cộng, gia đình có xuất hiện ở những nơi công chúng hay không, xã hội chấp nhận là một đôi vợ chồng hay không. Cái điều thứ ba là cái sắp xếp trong cuộc sống hàng ngày. Khi họ hay đòi cái giấy xác nhận tạm trú, à cái người bên này về ở cái địa chỉ đó chứ không phải ở địa chỉ khác. Nhà cửa có mướn chung với nhau hay không, công việc trong nhà sắp xếp như thế nào. Và cái điều kiện thứ tư, cái này thì khó chứng minh hơn, xét coi đôi vợ chồng này có thực sự đến với cuộc hôn nhân này lâu dài, có mua nhà chung, có con với nhau, có đi holiday với nhau. Để kiểm tra về mặt giấy tờ những cái này thì đôi khi nó cũng không có đủ thuyết phục cho họ. Họ có thể phone phỏng vấn. Trong hiện tại thì ở cái chặng 1 nộp hồ sơ tại Úc để xin thường trú thì họ lại ít phỏng vấn hơn, mà họ để cái khâu điều tra và phỏng vấn vào cái chặng 2 là cái lúc nộp để xin vào thường trú sau 2 năm. Theo kinh nghiệm của tôi, làm việc với bộ di trú, phỏng vấn ở cái chặng đó gần như là 50-60% văn phòng trung ương mà hiện tại xét hồ sơ chặng 2 là nằm ở Melbourne.
Những rủi ro mà các hợp đồng kết hôn giả mang lại không hề nhỏ. Chị Phương Phan, nhân viên xã hội tại Sydney cho SBS biết những câu chuyện mà chị đã từng gặp khi làm nhân viên tư vấn hỗ trợ cộng đồng.
Có một trường hợp là cái cô đó đã, mình biết là cô cũng đã tự tử. Cái cô gái đó là qua đây để bị bế tắc trong cái xã hội ở Úc mình. Tức là họ, cô không có bạn bè, không có thân nhân, không có một ai có thể giúp đỡ được hết.
Anh Tuấn Nguyễn thì lo lắng về những vụ lừa đảo khiến người nhờ vả phải tiền mất tật mang.
Ngay cả những người mà họ chấp nhận làm cưới giả cho mình, họ cũng thể là những cái người mà lừa đảo mình. Họ cũng có thể gọi điện hoặc là gửi thư đến sở di trú để cho các nhân viên họ đi kiểm tra, thì như thế là tiền mất và tật mang luôn. 90% khi mà các trường hợp mà bị kiểm tra đó là những trường hợp mà họ có người viết thư phàn nàn hoặc là tố cáo cái người trong cuộc.
Hầu hết các hợp đồng hôn nhân đều nêu ra điều kiện không có quan hệ vợ chồng thật sự. Thế nhưng không ít phụ nữ bị xâm phạm tình dục hay bị chồng hờ, bạo hành, đánh đập, tàn nhẫn.
Cô đó có điện thoại tới, cổ cũng nói cái hoàn cảnh, nhưng mà thật sự chỉ biết là cổ bị những trường hợp như vậy, là cũng hung thú giả này kia. Thật cô nên cổ rất là sợ, cổ bị người chồng gọi là bắt nhốt trong nhà và không cho đi học, lái xe không đi học bất cứ cái gì hết. Thì cổ lại gọi là cổ bí mật có điện thoại cho mình, cổ hỏi, cổ nhờ sự giúp đỡ đó. Nhưng mà thật sự cổ ở rất là xa, cổ ở vùng miền quê. Thành ra mình rất là khó, mình hẹn cổ tới gặp mình nhưng mà cổ không làm được. Chỉ biết điện thoại nói chuyện, mình có thể hướng dẫn cổ bằng trên điện thoại thôi. Chứ cổ không dám đến gặp mình hay cổ không muốn dám nói thêm một cái điều gì nữa hết á. Cái người chồng đó là bỏ lãnh cô qua. Qua đây lúc đầu thấy cái người chồng này rất là tử tế. Xung quanh đó cổ chỉ biết đi làm farm rồi đi hái cà. Thì lúc đầu người chồng nói là bây giờ mỗi tuần đó thì cô phải chia sẻ tiền ăn uống trong gia đình, đóng cho ông chồng là 100 đồng mỗi tuần. Vài tháng sau thì ông chồng lại gia tăng lên là phải đóng cho ổng là 150. Thì mấy tháng sau lại đòi hơn nữa. Cô nói bây giờ cô làm không nổi nữa, cô không có thể, mà cô sức khỏe lại là yếu kém, cô không thể nào làm hơn được nữa. Trong khi bây giờ ông chồng thì hăm dọa đủ chuyện hết, nếu mà không đưa đủ số tiền như vậy thì ổng sẽ thủ tục đuổi cô về Việt Nam. Ổng ngày nào ổng cũng dằn vặt rồi chửi mắng cô rồi làm đủ thứ chuyện hết. Bây giờ cô gọi là cô trầm cảm, cô rất là buồn.
Liệu luật pháp có bảo vệ cho những người này khi họ chính là những người đã vi phạm luật pháp trước? Luật sư Đăng Phượng cho BS biết câu trả lời.
Những cái hợp đồng kết hôn giả đi, nó đã là một cái chuyện bất hợp pháp thì luật pháp không bảo vệ khi mình chủ động làm cái chuyện phi pháp. Thì cũng giống như bây giờ tôi sẽ sắp xếp một căn nhà để mình trồng cần là mới hợp pháp rồi, đúng không? Trước mặt pháp lý là không bao giờ công nhận mình bị thằng ăn cắp nó vô nó ăn cắp đồ. Mình đi thưa được không? Mình đi cái cảnh sát để mà đi bắt trộm nó được không? Mình đồng lõa trong một cái chuyện phi pháp thì pháp luật không bảo vệ mình khi mà những thành viên trong đó làm sai cái hợp đồng. Tại đó là một cái hợp đồng bất hợp pháp. Ví dụ như cái người kia bảo lãnh qua xong rồi nhược đãi, đày đọa về tinh thần, đánh đập. Cái đó trong một cuộc hôn nhân ở luật pháp Úc, nạn nhân được bảo vệ.
Những cặp đôi kết hôn giả nhằm có được một tấm visa để đến Úc, sau đó thì ly hôn rồi nhận tiền trợ cấp độc thân sẽ bị chính phủ tước bỏ quyền lợi công dân Úc. Đây được xem là một phần kế hoạch ngăn chặn kết hôn giả trên toàn quốc đã được chính phủ liên bang công bố vào năm ngoái. Việc giám sát chặt chẽ và gắt gao hơn các hồ sơ bảo lãnh hôn nhân với nhiều biện pháp khác biệt, đa dạng, có thể xem là cách mà chính phủ Úc đang áp dụng để tìm ra những người lợi dụng kẽ hở để trục lợi.
Cái vai trò của các nhân viên di trú khi mà họ duyệt xét hồ sơ, tìm xem coi là những cái hồ sơ họ phải thuyết phục được họ là một cuộc hôn nhân thật hay không. Vì vậy họ phải có những cái task force, họ phải lập ra những cái ủy ban để mà đi kiểm tra các nhà, những cái ủy ban mà đi phỏng vấn, hoặc là họ có những người mà họ ngồi trên mạng, họ link với những cái cơ quan khác. Ví dụ như đi travel, tức là một người, hai vợ chồng kết hôn với nhau nhưng mà không bao giờ đi ngoại quốc chung với nhau mà một người lại đi với một người khác, thì là hôm nào họ đều biết hết là ngày nào, tháng nào đi ra ngoại quốc.
Chị Phương Phan chia sẻ với SBS.
Thật sự cái gì mà gọi là làm chui hay là bất hợp pháp, nó không bao giờ có sự gọi là an toàn trong đó. Những người mà họ chấp nhận cái việc làm mà bất hợp pháp thì mình chắc chắn rằng họ đã chấp nhận những sự nguy hiểm và chấp nhận những cái điều mà bất cứ những cái gì có thể xảy ra đối với bản thân họ và ngay cả đối với gia đình của họ nữa. Nói về phương diện cái người mà giúp đỡ trong cộng đồng đó, thì tôi cảm thấy là mình không có phân biệt với bất cứ ai. Mình không phân biệt họ là hôn thú giả hay hôn thú thật, hay bất cứ họ có một vấn đề gì mà trái luật pháp. Khi họ tới cộng đồng, họ tìm giúp đỡ, thì dựa trên những cái gì mình có thể giúp được thì mình luôn luôn mình giúp đỡ họ.